Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 7, phần 3. Căn phòng lạnh ngắt, lúc đi cũng thế, lúc về cũng thế. Lại là 11 giờ đêm. Dĩ Thâm mở cửa, theo thói quen anh đưa tay lần sờ công tắc bật điện trên tường, nhưng lúc sắp bật đèn lại dừng lại. Đèn đang sáng. Anh dừng tay, nhìn khắp phòng, tivi vẫn mở nhưng không thấy người đâu. Bước đến tắt tivi, đi qua salon, liếc thấy trên nệm có người nằm ngủ, người co như con tôm. Anh rón rén bước lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngủ, rất muốn lay gọi dậy. Trời lạnh thế này mà nằm ngủ ở salon, không biết cô ấy có đầu óc không? Anh cúi xuống, thận trọng, khẽ khàng bế chị ra khỏi salon. Cơ thể mềm mại ấp vào lòng anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ phả lên áo vest lạnh ngắt của anh. Những năm xa cách, chưa bao giờ anh dám mơ có ngày này. Mặc Xanh nằm trong vòng tay anh, giơ tay, cúi đầu, cô ấy đã thuộc về anh. Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chà má lên đôi má mềm mại của chị. Ngủ ở ngoài lâu như vậy mà vẫn ấm thế. Mặc Xanh bỗng cựa mình trong vòng tay anh. Dị Thâm nín thở. Cô ấy tỉnh rồi ư? Không, chị muốn tìm tư thế dễ chịu hơn. Đầu càng vùi sâu vào ngực anh, ngủ càng say, hoàn toàn không biết có người tim đập rộn ràng bởi động tác cựa mình của chị. Em. Dị Thâm thở dài, trái tim anh mỗi lúc càng thêm mềm yếu, không thể kìm chế được. Anh xoay người, dùng cùi tay đẩy cánh cửa, đặt chị lên giường. Chị khoác một cái áo len rộng bên ngoài áo ngủ. Dị Thâm do dự một lúc, rồi cúi xuống cởi áo len. Những ngón tay anh hấp tấp cởi từng khuy áo, hơi thở mỗi lúc một gấp. Anh khéo léo nhấc cánh tay chị lên để kéo áo len ra. Cơ thể chị ấm nóng mềm mại trong bộ đồ ngủ màu hồng. Tim anh đập mạnh, hơi thở dồn dập. Anh đã không thể nào kiềm chế được bản thân. Lấy tấm chăn đắp cho chị, anh vội vàng rời phòng ngủ. Nán lại lâu hơn, anh không dám chắc mình không tìm cách đánh thức người đang ngủ. Vào nhà tắm, rồi vào phòng khách. Lúc đi qua phòng ngủ, anh đột nhiên dừng bước, chợt nhớ ra điều gì, đẩy cửa nhìn vào phòng ngủ. Quả nhiên, chăn chỉ còn một nửa trên người, còn nửa kia sắp rơi xuống đất, một chân vắt ra ngoài chăn, trong tư thế rất thoải mái. Trong có mười mấy phút đã đạp tung chân ra thế này. Thảo nào ngày xưa có lần cô ấy phàn nàn em ngủ rất xấu. Anh biết Mặc Xanh có tư thế ngủ rất xấu là do mùa đông duy nhất năm đó họ cùng nhau. Mặc Xanh liên tiếp bị cảm, trong có 2 tháng mà bị cảm tới 5 lần. Hỏi nguyên nhân, lúc đầu dứt khoát không chịu nói, sau mới ấp úng thú nhận. Lúc ngủ em rất xấu tính, thường hay đạp tung chăn. Ở nhà bố em thường về muộn, bao giờ cũng đến phòng ngủ đắp chăn lại cho em. Ở đây không có ai giúp, đến nửa đêm lạnh quá mới tỉnh dậy đắp lại chăn. Cho nên bị cảm cũng không nên trách em. Về sau cô ấy luôn coi chuyện bị cảm là chuyện bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng. Bây giờ xem ra tư thế ngủ này đâu phải chỉ hơi xấu. Dị Thâm kéo nửa chăn bị tuột xuống đất đắp lại cho chị. Nhưng vừa buông tay, Mặc Xanh lại trở mình, chăn lại tuột xuống đất. Ngủ kiểu gì lạ thế? Dị Thâm kéo chăn đắp lần nữa. Lần này mà làm tuột chăn thì cứ để cho cảm lạnh luôn. Nhưng sau đó, quả nhiên Mặc Xanh ngủ rất ngon, không hề cựa cuội, co người vùi sâu trong tấm chăn như sợ lạnh. Có thế chứ, mặc dù đang ngủ say, chị vẫn tỏ ra biết điều. Bây giờ là lúc nào? Ban ngày hay ban đêm? Sao chị lại ngủ trên giường? Từ trong chăn ngồi dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, Mặc Xanh cúi xuống tìm dép đi trong nhà. Chị vẫn còn ngáy ngủ. Ồ, dép đâu rồi nhỉ? Dị Thâm từ bếp đi ra, nhìn thấy Mặc Xanh mặc bộ đồ ngủ nhảy lò cò trong phòng khách, bất giác cau mày. Em làm gì thế? Em tìm sếp. Nhìn thấy rồi, ở gầm salon, nhảy một cái là đến. Đi xong dép ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Dĩ Thâm. Chị vội cụp mắt lúng túng. Em tìm dép đi trong nhà. Thay quần áo đi. Anh lạnh lùng ném mấy từ, quay lưng về phía chị. Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, mặc xanh đỏ mặt, suýt tí thì quên trong phòng còn có một người nữa. Thay xong quần áo đi ra, vào phòng ăn thấy Dĩ Thâm đang ăn sáng. Mặc xanh hơi do dự, đoạn ngồi xuống cạnh anh, ngạc nhiên nhìn món cháo rau trên bàn. Chị cũng bắt đầu ăn. Thấy động tác chậm chạp của chị, Dĩ Thâm khiêu khích. Không quen ăn sáng kiểu Trung Hoa hả? Không. Chị hấp tấp cúi đầu ăn, quả thực rất ngon. Hình như đoán được ý chị, Dĩ Thâm không ngừng đầu nói. Cháo mua ngay ở đầu nhà ấy mà. Rất ngon. Cũng được. Dĩ Thâm lờ đãng phụ họa. Không ai nói thêm gì nữa, Mặc Xanh cúi đầu húp cháo, mắt liếc sang tập tài liệu Dĩ Thâm đã sửa xong để cạnh bộ ấm chén. Hôm nay anh vẫn đến văn phòng chứ? Ừ. Bận lắm phải không? Cũng tương đối. Thực tế anh bận tối mắt, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy, bởi lẽ mấy hôm trước có người làm thương tổn thần kinh của anh. Câu hỏi nhỏ tựa như nói thầm đã thu hút sự chú ý của Dĩ Thâm. Anh ngước mắt nhìn chị đang cúi đầu ăn cháo, mái tóc xõa xuống trán. Trông cả hai có vẻ giống một cặp tân hôn. Tiếng Anh của em thế nào? Dĩ Thâm đột nhiên hỏi. Tiếng Anh ư? Sao bỗng nhiên anh ấy lại hỏi chuyện đó nhỉ? Cũng tầm tạm, nhưng em học chưa hết năm thứ tư. Cầu nhắc lại rất hay. Lần đầu tiên đến Mỹ, điểm thi Anh ngữ của chị là 4,5 điểm. Hôm nay em đi với tôi, Dĩ Thâm tuyên bố. Sao? Mặc Xanh ngạc nhiên nhìn anh. Đi đâu? Đến văn phòng giúp tôi dịch tài liệu. Không dịch được ư? Mặc Xanh tức giận nhìn tập tài liệu trên bàn. Vô lý quá. Mấy năm ở nước ngoài chẳng lẽ uổng công? Hỏi Dĩ Thâm ư? Ngẩng đầu nhìn sang, hình như anh đang rất bận, chị không dám quấy rầy. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Dĩ Thâm một tay cầm tập tài liệu, tay kia nhấc điện thoại. Alo, tôi đang ở văn phòng. Thôi, hôm nay tôi có việc. Đầu dây bên kia nói gì đó, Dĩ Thâm bật cười. Anh Chu, anh cũng quay ra làm bà mối từ bao giờ thế? Tiếng Chu từ đầu dây bên kia. Không phải, là do lần trước bà xã mình đến bệnh viện trông thấy cậu, bà ấy rất ưng, nhất định muốn giới thiệu cho cô cháu mình. Nói thật nhá, không phải tôi nói hay cho người nhà mình đâu, nhưng mà ấy, cô cháu tôi không phải hạng xoàng, học thức, ngoại hình, phẩm chất chẳng kém gì cậu. Dĩ Thâm, cậu nên suy nghĩ nghiêm túc nhé. Dĩ Thâm cười. Anh Chu, chẳng lẽ anh muốn tôi ngoại tình sao? Ngoại tình? Chu nghiêm mặt. Cậu nói là cậu đã cưới vợ. Nhưng lại lập tức bác bỏ. Đừng đùa Dĩ Thâm, bất kỳ ai cưới vợ đều có thể, nhưng Hà Dĩ Thâm thì tuyệt đối không. Lại thế nữa. Gác máy, Dĩ Thâm nhìn sang Mặc Xanh đang cắm cúi làm việc. Lại cắn bút, vẫn thói quen cũ. Trước đây không giải được toán vi tích phân, cắn bút một hồi rồi lại đưa bài cho anh, cười nịnh. Dĩ Thâm... Chỉ tội cho anh, ai bảo học luật mà giỏi toán hơn sinh viên mấy khoa tự nhiên. Dĩ Thâm, em không dịch được. Mặc Xanh ngẩng đầu cầu cứu. Dĩ Thâm đến bên chị, theo thói quen, lấy bản tài liệu trong tay chị. Chỗ nào? Đây, cái này dịch là gì? Dịch là tài sản kèm theo. Một danh từ rất chuyên môn, tính Latin, chị không biết cũng phải. Hơi thở của Dĩ Thâm rất gần, vấn vương quanh mặt Mặc Xanh. Bỗng chị nhớ lại những lúc cùng ngồi học bài với nhau ngày xưa, Dĩ Thâm bao giờ cũng nói rất nghiêm túc. Mặc Xanh, đừng ngồi cạnh anh. Tại sao? Mặc Xanh tự ái, chị đến là để học cùng với anh cơ mà. Chị đến là để học cùng với anh cơ mà. Đừng quấy rầy anh. Hơi buồn nhưng Mặc Xanh lập tức giơ tay thề. Em thề không nói chuyện với anh, không đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn vặt, không đi đi lại lại, em thề. Không đợi chị nói hết, Dĩ Thâm nói giọng thiểu não. Em có thể ngồi yên không động đậy cũng vẫn cứ quấy rầy anh. Thế là thế nào? Lúc đó chị giận đến mức lập tức thu xếp sách vở bỏ đi ngay. Nhưng hôm nay hình như chị đã hiểu. Bởi vì anh không làm gì cả, chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người. Nhưng hôm nay hình như chị đã hiểu. Bởi vì anh không làm gì cả, chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người. Một bầu không khí đầy nam tính trong sáng tỏa quanh anh. Những sợi tóc của chị vờn nhẹ trên áo khoác anh. Chỉ cần chị ngẩng đầu là chạm vào cằm anh. Chính lúc này đây, anh đang quấy rầy chị mới đúng. Sau đó, trước khi ý thức được mình đang làm gì, Mạc Sinh đã đứng phắt dậy, nhảy ra ngoài và đầu vào cằm anh. Em làm gì vậy? Dị Thầm giật mình, đưa tay sờ cằm mới bị đụng đau điếng. À, em... Nhưng sao có thể nói điều đó với anh? Chị đỏ mặt nói. Em muốn ăn cơm. Nói xong mới thấy ngượng. Lý do đến đây, bây giờ mới là... Lít nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến 10 rưỡi. Bây giờ ư? Dị Thầm quả nhiên cau mày. Đúng thế, sáng nay em ăn ít quá. Chị bướng bỉnh đáp. Lít nhìn đống tài liệu chất như núi trên bàn, nhưng thấy mặt Mặc Xanh nhăn nhó vì đói, Dị Thầm đành phải đầu hàng. Biết ngay mà, đưa cô ta đến văn phòng là một sai lầm.